nguyên tắc thứ bảy là nguyên tắc cuối cùng của SAP, đó là thủ tục lưu trữ hồ sơ. Thì thủ tục lưu trữ hồ sơ là một cái, mặc dù nó là cuối cùng nhưng mà một số người đánh giá nó là thành phần quan trọng nhất, bởi người ta nói là không có hồ sơ thì không có SAP. Chúng ta cần thiết là tất cả những cái quá trình mà chúng ta từ lúc ban đầu chúng ta xây dựng kế hoạch SAP cho đến khi quá trình thẩm tra thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải ghi lại hồ sơ. Nguyên tắc này nhằm thiết lập thủ tục lưu trữ hồ sơ hiệu quả để minh chứng cho hệ thống SAP. Thì chương trình hồ sơ lưu trữ hồ sơ thì nên được xem là một lợi ích hơn là một rào cản. Có một số nhà máy xí nghiệp là rất không thích cái việc lưu trữ hồ sơ này bởi vì nó rất là phức tạp, nó phiền toái, rồi nó lặp đi lặp lại nhiều lần, nó nhàm chán rồi chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta nên coi nó là một cái lợi ích chứ không phải là xem nó như một cái hành động đối phó. Có một ví dụ, một số nhà máy là hồ sơ thì không phải ghi trong ngày, mà chúng ta nhiều khi mà sắp có đoàn kiểm tra đến thì chúng ta mới tập trung, chúng ta đối phó, chúng ta ghi hồ sơ, chúng ta làm lại hồ sơ, làm cho hồ sơ đẹp rồi chẳng hạn. Thì cái đó là thì nhiều khi cái đó chỉ để đảm bảo cho chúng ta đối phó với đoàn kiểm tra thôi, nhưng mà không có giúp đỡ cho chúng ta có thể khống chế quản lý tốt những cái điểm kiểm, những cái điểm tới hạn ở trong nhà máy. Thì hồ sơ là một tài liệu tham khảo sẵn sàng cho việc theo dõi lịch sử của một cái sản phẩm và có thể sử dụng như một tài liệu để cảnh báo người vận hành đối với những vấn đề tiềm năng trước khi mà có một sự vi phạm. Nên chúng ta xem xét hồ sơ thì chúng ta sẽ biết được là những vi phạm tới hạn, những cái giới hạn tới hạn nó sắp bị vi phạm hay không để chúng ta có hành động sửa chữa cụ thể. Và nó là một bằng chứng cho thấy là các thủ tục phù hợp đang được quản lý, được theo dõi, một bằng chứng để chứng minh rằng cái kế hoạch SAP đang được thực hiện tốt ở trong nhà máy. Thì các dạng hồ sơ, thứ nhất là hồ sơ về chương trình tiên quyết, hồ sơ về cái việc phân tích mối nguy, hồ sơ về kế hoạch SAP, rồi hồ sơ về những cái tài liệu hỗ trợ, những cái tài liệu khoa học, những cái văn bản pháp lý của nhà nước, những yêu cầu khiếu nại của khách hàng gì đó, để chúng ta hỗ trợ chúng ta có thể thiết lập các điểm CCB, thiết lập các giới hạn tới hạn, rồi thiết lập cái thủ tục kiểm soát, thủ tục thẩm tra. Ngoài ra còn cái hồ sơ vận hành hàng ngày chúng ta đều phải cập nhật hồ sơ theo dõi và hồ sơ của hành động khắc phục những giới hạn tới hạn vi phạm và hồ sơ của việc thẩm tra. Thì ngoài ra trong cái hồ sơ này còn có hồ sơ về các thành viên của đội HSAP, hồ sơ về thông tin sản phẩm, hồ sơ về quy trình vận hành, và tất cả những cái biên bản họp của đội HSAP đều phải được ghi lại. Hồ sơ đào tạo nhân viên này thì thông thường là cần phải bao gồm là chương trình đào tạo, danh sách nhân viên, và thậm chí là phải có cái bảng điểm, cái đánh giá, gọi là cái bảng điểm danh, và thậm chí cả bảng điểm, hồ sơ những than phiền của khách hàng, hồ sơ hiệu chỉnh thiết bị đo đạc giám sát, và biên bản kiểm tra cái việc quản lý HSAP. Tất cả những hồ sơ này đều cần phải lưu trữ trở lại. Ví dụ một hồ sơ sản xuất thì nên bao gồm ở trên văn bản thì phải có tiêu đề của công ty, rồi có logo của nhà máy, phải có tên và địa chỉ công ty, rồi ngày giờ kiểm tra, đặc điểm sản phẩm, rồi các đo đạc hay quan sát thực tế như thế nào, giới hạn tới hạn có bị vi phạm hay không, và cái chữ ký của người vận hành cũng như là cái ngày kiểm tra. Đó là những cái thông tin cần thiết cho một cái hồ sơ sản xuất. Cái việc kiểm soát tài liệu thì cần phải tiêu chuẩn hóa và tối ưu hóa, thì tài liệu cần phải đầy đủ cho việc sử dụng, thì tài liệu liên quan là có sẵn tại thời điểm sử dụng, nghĩa là khi cần thiết thì chúng ta phải tìm được ngay chúng ta quản lý như thế nào để tài liệu mà khi mà có cần thiết, thí dụ như khi giám đốc cần hay khi có đoàn kiểm tra thì chúng ta sẽ tìm được ngay. Tài liệu rõ ràng và dễ nhận biết, rồi tài liệu được hoàn chỉnh để ghi thành file thích hợp để dễ quản lý và có thể thường xuyên được kiểm tra và cập nhật khi cần thiết, và cần phải sử dụng những tài liệu cập nhật chứ không sử dụng những tài liệu bị lỗi thời. Lưu trữ hồ sơ nên được lưu trữ trong khoảng một khoảng thời gian được xác định, thí dụ như đối với phi lê cá tra thì nó là 2 năm, còn đối với đồ hộp thì là 3 năm. Nhưng mà hôm qua thì anh Nghị của công ty Aquafish thì cũng nói là có thể là cái hồ sơ đó thì chúng ta lưu trữ càng lâu càng tốt, bởi vì thí dụ phi lê cá tra của chúng ta là cái thời hạn bảo quản là 2 năm, nhưng mà chuyển qua sau khi bán qua một nước khác thì sau đó lại chuyển sang làm đồ hộp thì lại phải cộng thêm 3 năm nữa, nên cái tổng thời gian có thể là đến 5 năm. Vậy cho nên cái hồ sơ của chúng ta nên lưu trữ nó, cái thời gian thì nó càng lâu càng tốt. Và thời gian lưu trữ phải được liên kết chung với thời gian sử dụng định trước của sản phẩm. Ví dụ như là đối với sản phẩm để trong tủ lạnh là 1 năm, đối với sản phẩm lạnh đông thì là 2 năm. Đây là những cái ví dụ về câu hỏi sát thì nói chung là cũng không có gì. Thì chúng ta kết thúc ở đây, chúng ta kết thúc về cái kế hoạch sát, về những cái 7 cái bước nguyên tắc của câu hỏi sát và những cái bước xây dựng câu hỏi sát ở đây.